Ngoài việc niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu an, thoát khổ nạn, chúng ta còn niệm danh hiệu Ngài để cầu siêu nữa. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ là, ở Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A-di-đà và hai vị Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm đứng bên tả, Đức Đại Thế Chí đứng bên hữu. Cả ba vị lúc nào cũng sẵn sàng phóng quang tiếp dẫn tất cả những chúng sinh nào muốn về cõi cực lạc, và đám niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, tín nguyện hạnh đầy đủ. Người tu pháp môn tịnh độ, khi niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, bao giờ cũng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tiếp theo. Như vậy, Đức Quán Thế Âm không những tầm thanh cứu khổ, ban vui cho người sống, mà lại còn phóng quang tiếp dẫn các hương linh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thật là trọn vẹn đôi đường. Ngài được các Phật tử xưng danh tán thán, cung kính phụng thờ, thành tâm lễ bái, tụng niệm đêm ngày, thật là xứng đáng. Đời nhiều nỗi khổ, muốn thoát khổ phải niệm Quán Thế Âm, phát khởi và thực hành tâm đại bi. Nếu cứ chữ đâu nghĩa đó, cứ nhất tâm xin danh hiệu và nhớ nghĩ đến công hạnh của Ngài thì sẽ được cảm ứng, được Ngài hiện thân cứu giúp. Nhưng học kinh điển Đại Thừa cần tìm nghĩa ẩn, diệu lý trong lời kinh, nương sự hiển lý, sự lý viên dung mới đầy đủ, viên thành Phật đạo. Trong Phẩm Phổ Môn có câu: Diệu âm Quán Thế Âm, Phạm âm Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Ưng Thường Niệm. Diệu âm là tiếng huyền diệu, tiếng của cõi lòng thâm sâu thầm kín. Chúng ta phải quay về bên trong mà nghe, tức phản văn, văn tự tánh. Đó là tiếng nói của tâm, tiếng nói vô thanh, tiếng đó lớn như tiếng sấm sét của Phạm Thiên, tiếng gầm của sóng bể lớn hơn mọi thứ tiếng trong đời. Nhưng thường chúng ta không nghe thấy, vì chúng ta đã quen sử dụng đôi tai thịt để nghe các thứ tiếng ngoài đời. Muốn nghe tiếng nói của chân tâm thì phải dùng đôi tai thanh tịnh, tâm linh mà quay vào trong, bỏ bên ngoài. Nghe được tiếng nói của chân tâm rồi thì là đã có định, mà có định thì phát sinh trí huệ sáng suốt, gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Sau khi nghe được tiếng bên trong rồi, chúng ta phải quay ra bên ngoài, nghe tiếng kêu cứu của thế gian, tức Quán Thế Âm, nhập thế, nhảy vào đời để cứu độ đời, quên mình, hy sinh. Đó chính là thực hành Bồ Tát Đạo, vô ngã, lợi tha. Điều cần nhớ là tự giác rồi giác tha, tự lợi rồi lợi tha. Ví như phải biết bơi rồi hãy nhảy xuống nước cứu người chết đuối thì không bị tổn hại, được lợi mình, lợi người. Mình chưa vững mà đã nhảy vào cứu người khác, kết quả là không được việc. Cả người bị nạn và người cứu nạn đều chết chìm, không được lợi ích gì. Đó là việc làm của người vô trí, thiếu sáng suốt, vào đời để đời độ lại. Chúng ta cần coi việc cứu giúp người khác là một bổn phận dĩ nhiên phải làm. Thấy việc tốt là phải làm, ai cầu là cho, ai xin là giúp. Nhưng cần có sức mạnh và sáng suốt, làm với tâm niệm từ bi, hỷ xả, vô cầu, vô chấp, không hề mệt mỏi. Khi chúng ta bị đau khổ, muốn cầu được cứu độ, thì khi kêu cầu, phải nhất tâm, không nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng như con thơ tin cậy mẹ hiền. Chính nhờ lòng tin đưa chúng ta vào cửa đạo, đến chỗ hết khổ, an vui. Rồi chính chúng ta phải thực hành tâm đại bi, mở rộng lòng thương, diệt trừ chấp ngã. Lúc đó, chúng ta cứu độ chúng sinh. Chúng ta là đại diện cho Đức Quán Thế Âm. Hoặc có thể nói, chính Đức Quán Thế Âm ứng thân thị hiện vào chúng ta để ban vui cứu khổ, chính là chân tâm lưu lộ vậy. Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn có câu chuyện: sau khi Đức Phật Thích Ca xưng dương tán thán công hạnh tầm thanh cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát Vô Tận Ý liền đứng dậy bạch Phật xin được cúng dường Đức Quán Thế Âm, rồi cởi chuỗi ngọc trị giá 100.000 lượng vàng dâng lên và nói: xin Ngài nhận chuỗi ngọc pháp thí quý báu này. Nhưng Đức Quán Thế Âm không nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý năn nỉ, và Đức Phật Thích Ca bảo Đức Quán Thế Âm hãy cảm thương Vô Tận Ý Bồ Tát và tất cả chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Đức Quán Thế Âm mới chịu nhận chuỗi ngọc, chia làm hai phần. Một phần dâng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. Kinh Đại Thừa thường đưa ra những câu chuyện thí dụ để ngầm chỉ một diệu nghĩa ẩn tàng bên trong. Người học Kinh Đại Thừa cần nương vào những câu chuyện đó để hiểu rõ cái lý ẩn bên trong. Đó là đọc kinh cầu lý hoặc nương sự hiển lý. Sở dĩ Phật không muốn chỉ thẳng những diệu nghĩa của chân lý, mà dùng các thí dụ để cho chúng sinh phải suy nghĩ sâu xa, tự mình vận dụng trí tuệ để làm bừng sáng những chỗ khó hiểu, có vậy mới tăng trưởng lòng khát ngưỡng chân lý, phát triển lòng tin. Cái gì khó khăn cực nhọc mà tìm ra được thì mới quý, mới nhớ lâu, cái gì dễ thì coi thường. Chúng ta cần hiểu danh hiệu của Vô Tận Ý Bồ Tát. Mỗi tên của một vị Bồ Tát đều ám chỉ một đức tính của tâm. Vô Tận Ý là cái ý nghĩa hiểu biết không bao giờ hết. Vậy không phải chữ đâu nghĩa đó, mà phải tìm cái ý sâu xa bên trong, nghĩa bóng ẩn tàng, chứ không phải nghĩa đen. Chính danh từ Vô Tận Ý nhắc nhở chúng ta phải moi tìm diệu lý của câu chuyện chuỗi ngọc. Tuy chuỗi ngọc bằng chân bảo giá trị 100.000 lạng vàng, nhưng cũng chỉ là của cải vật chất, là tài thí, không có giá trị vô lậu như công đức tu hành tâm linh. Tại sao Ngài Vô Tận Ý lại nói là pháp thí? Nếu là pháp thí thì không phải là chuỗi ngọc bằng khoáng chất tầm thường, mà chính là do công đức tạo thành. Chuỗi ngọc đây giống như tấm lưới ngọc của vua trời Đế Thích, gồm rất nhiều hộp ngọc kết thành, lấp lánh chiếu soi lẫn nhau. Trong một hộp ngọc phản chiếu ánh sáng của muôn ngàn hộp ngọc. Muôn ngàn hộp ngọc đều chứa đựng một ánh quang minh sáng suốt tuyệt vời. Ví như mặt trời trên không chiếu xuống, các giọt sương trên cỏ đều lấp lánh ánh quang. Một mà nhiều, nhiều mà một, một nguồn quang minh mà phản chiếu biến hiện thành nhiều màu sắc. Chuỗi ngọc tượng trưng cho chân lý, cho Phật tánh. Chân lý chỉ có một, nhưng phương tiện phân chia ra nhiều mặt để chúng sinh dễ thấy. Tùy tâm cảm ứng sao thì thấy chân lý vậy. Cũng như viên ngọc kim cương, tùy chỗ người đứng mà thấy màu sắc khác nhau. Tòa nhà chân lý có nhiều cửa rộng hẹp, cao thấp khác nhau, trong ngoặc phủ môn. Chúng sinh tùy căn cơ hoàn cảnh và pháp môn tu hành, nương một cửa để thể nhập chân lý. Phật tánh có một, bản thể là một, nhưng biến hiện nhiều hình tướng sai khác nơi mỗi chúng sinh. Bồ Tát Vô Tận Ý dùng chuỗi ngọc pháp thí để xưng dương tán thán công hạnh đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn sáng ngời của Đức Quán Thế Âm. Sở dĩ Đức Quán Thế Âm không nhận vì Ngài không chấp bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Ngài không còn thấy Ngài và chúng sinh là hai tự thể khác nhau, không phân chia Ngài là chủ thể và chúng sinh là đối tượng, mà thấy Ngài và chúng sinh đồng một bản thể không sai khác. Đã đồng một bản thể thì cứu độ chúng sinh mà không thấy có người cứu, và chúng sinh được cứu. Không thấy có việc cứu độ, và cũng không thấy có công đức gì cả, vì tất cả là một. Đó là đứng về lý tánh tuyệt đối, bản thể chân như mà luận. Nhưng nói theo thế gian thì công đức ai làm nấy hưởng, không cần phải ai khen, ai cúng, và cũng không nhận công quả của người khác, dù người này dâng cho mình. Phật tánh thì ai cũng có, làm sao cho, làm sao nhận? Vì những lẽ trên mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lúc đầu không nhận chữ ngọc của Ngài Vô Tận Ý dâng. Còn một ý nghĩa khác nữa, Ngài Vô Tận Ý dâng chữ ngọc pháp thí, coi Đức Quán Thế Âm như đã đắc quả vô thượng bồ đề, nghĩa là thành Phật, cầu xin chuyển pháp luân. Đức Quán Thế Âm không nhận vì Ngài còn đang tu Bồ Tát Đạo, đang lắng nghe diệu âm, còn phải nghe tiếng đời cầu cứu để tới cứu vớt, và nhất là còn chờ được Đức Thích Ca truyền dạy thọ ký. E người đời sau khó hiểu diệu nghĩa này, Ngài Vô Tận Ý lại nói thêm, xin Đức Quán Thế Âm vì thương xót chúng sinh mà nhận chữ ngọc. Đến đây thì đã rõ ràng, Ngài Vô Tận Ý vì thương chúng sinh mà cúng dường chuỗi ngọc, dâng pháp bảo để thỉnh nguyện pháp luân. Đoạn kinh này giống như câu chuyện khi Đức Thích Ca mới thành đạo, thấy chân lý quá cao siêu nhiệm màu, khó nghe, khó hiểu, mà chúng sinh thì mê muội, cứng đầu, khó dạy, nên Phật có ý định nhập Niết Bàn ngay. Chư thiên ba phen cầu thỉnh chuyển pháp luân, Đức Phật quán thấy chúng sinh như một đầm sen. Nhiều hột sen còn nằm trong bùn, nhưng cũng có một ít hột đã nảy mầm, một ít lá non đã mọc gần mặt nước, sẵn sàng đón ánh sáng mặt trời. Tuy phần đông chúng sinh còn mê mờ tâm tối, nhưng một số đã sáng suốt tỉnh ngộ vài phần, có thể nghe hiểu giáo pháp, nên Phật nhận lời chư thiên cầu thỉnh ở lại thế gian để thuyết pháp độ sinh. Trong phẩm Phổ Môn cũng vậy, Ngài Vô Tận Ý năn nỉ đôi phen, rồi chính Đức Phật Thích Ca cũng nói vào, khuyên Đức Quán Thế Âm nên vì thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc, có nghĩa là Đức Phật ấn chứng Đức Quán Thế Âm đã đầy đủ công đức để thành đạo vô thượng bồ đề, nghĩa là đã hoàn toàn ra khỏi ba cõi, trong ngoặc xuất thế, nay cần trở lại cõi đời, trong ngoặc nhập thế, để cứu độ muôn loài. Trong kinh Pháp Hoa, trước phẩm Phổ Môn là phẩm Diệu Âm, tiếng nói huyền diệu của nội tâm. Muốn nghe tiếng này thì cần có định. Muốn có định phải bịt tai, không nghe những tiếng ở ngoài đời, quay vào bên trong nghe tiếng của cõi lòng thanh tịnh. Đức Quán Thế Âm chưa nhận chuỗi ngọc vì còn phải quay vào bên trong để thể nhập chân lý. Sau khi nghe được Diệu Âm rồi thì liền quay ra bên ngoài để nghe tiếng đời, trong ngoặc Quán Thế Âm, mà hiện thân cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ luân hồi. Đó là ý nghĩa sâu xa thầm kín của đoạn kinh diễn tả Đức Quán Thế Âm chịu nhận chuỗi ngọc, sẵn sàng nhập thế. Ngài đã tu hành đắc đạo, Ngài đã hướng nội để nghe Diệu Âm rồi, nay Ngài hướng ngoại nhập thế để cứu đời, thể hiện lòng đại bi mà Ngài tượng trưng. Nhưng câu chuyện chuỗi ngọc đến đây chưa dứt. Đức Quán Thế Âm nhận chuỗi ngọc, nhưng không giữ làm của báu cho mình, mà lại đem chia làm hai phần. Một phần dâng cúng Đức Phật Thích Ca, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. Đoạn kinh này có diệu nghĩa gì? Đức Thích Ca tượng trưng cho tất cả chư Phật mười phương ba đời. Còn tháp của Phật Đa Bảo tượng trưng cho chánh pháp của Như Lai. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cúng dường tất cả công đức cho Phật và Pháp, chứ không giữ riêng cho mình. Ngài đã thể hiện từ bi bằng sự nhập thế, nay thực hành hỷ xả vô ngã bằng sự cúng dường. Hỷ là vui lòng bước trở lại cuộc đời. Xả là làm mọi việc mà không chấp, không thấy có mình làm, không thấy có chúng sinh được cứu độ, mà vẫn làm, vẫn cứu, vì Phật Pháp và chúng sinh mà làm. Có được công đức gì thì mang ra cúng dường cho Phật Pháp và chúng sinh. Đó là vô ngã, không còn những cái ta tầm thường bé nhỏ ích kỷ tội lỗi, mà thể nhập đại ngã, bản thể chân như. Thật là cao cả, thật là giải thoát, không còn dính mắc một chút mong cầu sở đắc sở hữu gì. Còn một lý ẩn nữa cho việc chia đôi chuỗi ngọc. đứng về lý tánh tuyệt đối mà luận, thì tất cả là một, mọi sự mọi vật đều cùng một bản thể không sai khác. Trong ngoặc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhưng đứng về sự tướng mà nói, thì mọi sự mọi vật đều có hình dáng khác nhau. Từ lý tánh bản thể chân như biến hiện thành sự tướng muôn hình vạn trạng, từ chân tâm hóa thành vọng thức, từ nơi giải thoát vô cùng vô tận bước vào cuộc đời giả tạm vô thường, từ vô lậu trở thành hữu lậu, từ cái một phải tự phân chia làm hai, hai thành bốn, bốn thành tám, rồi hóa hiện vô lượng vô số hình tướng khác nhau. Từ thái cực sinh lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, tạo thành càn khôn vũ trụ. Đó là chân tâm lưu lộ. Từ chỗ vô hình vô tướng, vô sinh vô tận, đã xuất đầu lộ diện, lưu chuyển, hiện hành trong thế gian, hữu hình, hữu tướng, hữu sinh, hữu tận. Chân tâm Phật tánh thì ai cũng có. Bản thể chân như thì không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Nhưng khi Bồ Tát thị hiện nhập thế để cứu độ chúng sinh, thì Ngài phương tiện lìa cái một để biến hiện thành hai, từ tánh biến hiện thành tướng, rồi thành nhiều thứ khác. Đó là Bồ Tát phân thân thị hiện, nhưng vẫn không hề lìa bản thể chân như. Bồ Tát vào đời mà không rời tự tánh, thị hiện nhập thế mà không lìa niết bàn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện nhập thế để làm lợi ích chúng sinh, nên không để nguyên chuỗi ngọc mà chia làm hai, rồi từ đó chia làm nhiều hộp ngọc. Ngài đã hiện thân vô số để cứu độ muôn loài, không chỗ nào mà Ngài không hiện, không thời nào mà Ngài bỏ qua. Ngài luôn luôn ở trong tâm chúng sinh để nhắc nhở, khuyên răn chúng sinh phải làm lành, lánh dữ, trì trai, giữ giới, lìa chỗ xấu ác để quay đầu về bến giác thanh tịnh. Đó là tiếng nói của cõi lòng, của lương tâm, từ chỗ sâu kín trong tâm hồn thường cất lên dạy bảo chúng ta. Đó là Diệu Âm, là Quán Thế Âm, là Phạm Âm, là Hải Triều Âm. Chúng sinh thường dùng đôi tay thịt để nghe những tiếng thế gian xui dục, làm điều sằng bậy tội lỗi, mà ít dùng đôi tay tâm linh để nghe những tiếng nhiệm màu. Người tu hành cần tĩnh tâm, lắng lòng, quay nhĩ căn vào bên trong, hướng nội, thì tự nhiên nghe thấy tiếng huyền diệu đó cất lên lớn mạnh, ác tiếng thế gian, dạy bảo chúng ta bỏ việc xấu mà làm điều tốt, bỏ ác làm lành, lìa mê thành ngộ, bỏ cái giả quay về cái thật, bỏ cái tầm thường giả dối để về chỗ cao siêu chân thật, bỏ thế gian để nhập bản thể. Đó là phản bổn hoàn nguyên, đó là nhập một với chân như. Những hộp ngọc rải rác khắp nơi nay lại quy tụ thành một chuỗi ngọc sáng người để trang nghiêm chốn đạo tràng thanh tịnh. Chuỗi ngọc tuy gồm nhiều hộp nhưng dính liền nhau thành một chuỗi nhờ sợi dây, ví như những bông hoa nhiều màu sắc được kết thành một tràng hoa rất đẹp, hương sắc hòa hợp tuyệt vời. Một là nhiều, trong ngoặc, nhất tức nhất thiết. Nhiều là một, trong ngoặc, nhất thiết tức nhất. Đó là lý vạn vật đồng nhất của Kinh Hoa Nghiêm. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thệ nguyện lớn cứu độ muôn loài chúng sinh trong cuộc đời đau khổ, nhưng trước khi vào đời Ngài phải tự giác rồi mới giác tha. Ngài phải tu xuất thế, quay về bên trong để minh tâm kiến tánh. Đó là lúc Đức Quán Thế Âm chưa nhận chuỗi ngọc. Sau khi thể nhập chân như rồi, Ngài liền nhập thế, hòa mình với chúng sinh, sống liền bên cạnh chúng sinh, sống trong lòng chúng sinh. Đó là lúc Đức Quán Thế Âm tuân lời Phật dạy, nhận chuỗi ngọc rồi chia làm hai phần. Còn chúng sinh đau khổ là Bồ Tát còn phải cứu độ. Khi chúng sinh an vui thì Bồ Tát mới hoàn thành bản nguyện. Bồ Tát nhập thế cứu vớt muôn loài mà vẫn thanh tịnh, không lìa bản thể chân như, vì Ngài đã thấy rõ ngũ uẩn giai không, chúng sinh và Bồ Tát vốn là một. Chỉ vì một niệm bất giác mà chúng sinh chịu sinh tử luân hồi. Còn Bồ Tát thì lúc nào cũng giác, nên thị hiện nhập thế để cứu độ chúng sinh. Đó là chỗ sai khác giữa Bồ Tát và chúng sinh, giữa tánh và tướng. Thấy có đối đãi nhị nguyên. Khi mê thì là chúng sinh, khi giác thì là Bồ Tát, là Phật. Mê và giác là hai bề mặt của một tâm. Vì vậy có câu: tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, tuy ba mà một. Đó là lý nhất nguyên, nhất như bình đẳng. Hiểu vậy rồi thì người thực hành Bồ Tát đạo làm hoài việc tốt mà không chán, giúp thật nhiều người mà không thôi, nhìn suốt qua mọi hình tướng mà thấy chân như, nhìn mọi chúng sinh mà chỉ thấy Phật. Mong rằng câu chuyện chuỗi ngọc đem lại cho quý vị một vài thích thú và một chút đạo vị thơm ngon mà chỉ người đã nếm qua mới biết.